Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Mới đây, phát biểu tại câu lạc bộ báo chí ở Canberra, cựu Thủ tướng Paul Keating đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc. Thưa anh, tại sao ông Paul Keating vào cái thời điểm này lại đưa ra những cái phát biểu đó?
Vâng, chúng ta cũng biết rằng là ông Paul Keating là một trong những cái kiến trúc sư của nhiều cái cơ cấu chính trị mà nó quan trọng trong cái khu vực. Thí dụ như là ông cũng là một trong những cái người khai sinh ra cái diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC chẳng hạn đó. Thì có thể là tiếng nói của ông là một cái tiếng nói được một số người lắng nghe, và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện tại khi mà cái sự trỗi dậy của Trung Quốc gây nên những cái lo ngại cho nhiều cái quốc gia trong vùng, trong đó có Úc. Thì trong cái cuộc họp báo tại câu lạc bộ báo chí ở Canberra vào ngày 11 vừa qua đó, thì ông cũng đã nêu lên nhiều cái vấn đề, và trong đó thì có những cái vấn đề ông cho rằng là dù khó nói cũng phải nói, và ông cũng đã đặc biệt là chỉ trích những cái chính sách của chính phủ Úc hiện tại về những cái đối sách liên quan đến mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, cũng như là mối quan hệ giữa Úc với lại những cái quốc gia đồng minh truyền thống của mình như là Hoa Kỳ và Anh Quốc chẳng hạn. Thì đặc biệt là trong cái mối quan hệ với Trung Quốc, ông cho rằng là cái thời buổi này không phải như là 20 năm trước khi mà ông còn làm thủ tướng, mà mặc dù rằng là chính ông cũng là một trong những người đã góp phần cho cái sự trỗi dậy của Trung Quốc lúc đó, nhưng mà dĩ nhiên người đó là hồi đó người ta cũng chưa biết là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc nó sẽ nhanh chóng và nó sẽ to lớn đến mức nào. Nhưng mà nhìn trong cái thực tế ngày hôm nay thì ông cho rằng là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến người ta không thể làm ngơ được nữa rồi, và chúng ta phải nhìn vào cái thực tế. Cái thực tế đó là cái chuyện mà Trung Quốc bây giờ sống không còn sống theo cái phương châm của ông Đặng Tử Bình nữa, tức là không còn thu quan dưỡng hối nữa, có nghĩa là không cần phải che giấu cái khả năng của mình để chờ đợi cái thời cơ, mà bây giờ với cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình thì cái thời cơ của Trung Quốc nó đã tới, và ông đã dương tất cả những cái sức mạnh cơ bắp của mình về kinh tế, về ngoại giao và cả về quân sự nữa, khiến cho Úc phải nghĩ lại cái chuyện mà cái đường lối đối ngoại của mình đối với Trung Quốc.
Chúng ta cũng biết hiện Hoa Kỳ thì coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược, và trong khi Nga là mối đe dọa chính trị lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Thì cái quan điểm của ông Paul Keating là như thế nào? Phải chăng ông nói rằng Úc thì ít nhiều giống như là ở giữa trâu bò hút nhau, thì rồi mũi lãnh đủ Úc đã phải trả giá. Lấy thí dụ như khi Trung Quốc cấm các mặt hàng xuất cảng chính của Úc, rồi đóng băng ngoại giao như hiện nay, đó có phải là cái lo ngại mà ông Paul Keating đã nêu ra không?
Vâng, mặc dù ông cũng nói, ông cũng đã ghi nhận những cái chuyện mà khá tiêu cực của Trung Quốc, thí dụ như là đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, thí dụ như là đàn áp cái phong trào dân chủ ở Hồng Kông, thí dụ như những cái đe dọa của Bắc Kinh đối với Đài Loan v.v. Nhưng mà ông cũng phải nói một, ông đã nói thêm rằng là tất cả những cái đó chỉ là những cái yếu tố nhỏ ở trong một cái bức tranh lớn. Cái bức tranh lớn đó là Trung Quốc hiện nay là cái cường quốc kinh tế số 1, và các cái nước khác phải quan hệ với và phải giao dịch, phải làm ăn với Trung Quốc, chứ không thể nào mà gọi là như là một cái con đà điểu mà vùi đầu trong đống cát và không biết những cái chuyện sự kiện gì nó xảy ra xung quanh. Và đây cũng là một cái trường hợp, hay là đây cũng là một cái nhìn mà Úc phải có để mà đối diện với cái thực tế. Mặc dù rằng là Úc, giữa Úc và Trung Quốc có nhiều cái quan điểm dị đồng về các cái vấn đề dân chủ, về các cái vấn đề nhân quyền và ngay cả các vấn đề giao thương nữa. Cho nên ông nghĩ rằng là những cái đối sách của Trung Quốc, của Úc đối với Trung Quốc, chẳng hạn như là những cái yêu cầu của Trung Quốc làm việc này việc nọ, hoặc là những cái trả đũa của Trung Quốc về cái việc mà nghĩa là hạn chế hoặc là tăng thuế lên hàng nhập cảng của Úc vào Trung Quốc v.v. thì đây là những cái chuyện mà cần phải làm rạch ròi ra, và không phải là lúc nào mà chúng ta cũng có thể nghĩa là so sánh được hay là đương đầu với một cái sức mạnh đang lên như Trung Quốc như vậy. Vì ông nghĩ rằng là cái giai đoạn mà thu mình thu lại cái ánh sáng của mình để mà chờ đợi ẩn nhẫn chờ thời đó của Trung Quốc nó qua rồi. Và bây giờ Trung Quốc đang có trong tay những cái phương tiện về tiền bạc, về vũ khí, về ngoại giao đủ lớn để mà có thể đặt ra những cái điều kiện của cái cuộc chơi của mình.
Nhưng mà thưa anh, chẳng phải ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì Úc phải quay lại với những người bạn cũ là Hoa Kỳ và Anh chẳng hạn, mà vừa qua đó là xảy ra cái chuyện cái liên minh AUKUS giữa Úc, Mỹ và Anh, thì nó cũng cho thấy cái chủ trương đó của Canberra, mặc dù là nhiều người cũng sẽ lập luận rằng là cái kỷ nguyên thống trị của Hoa Kỳ nó đã kết thúc rồi và bây giờ là chúng ta phải nói đến Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là quá lớn quá mạnh để có thể tẩy chay được. Thì không hiểu là ông Paul Keating ông nghĩ sao về cái lập luận đó anh?
Vâng, ông Keating ông đặc biệt ông đưa ra hai cái thí dụ hay là hai cái sự kiện lớn mà được nhiều người chú ý ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là cái sự thành lập liên minh AUKUS giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ. Và cái chuyện thứ hai là cái sự nghĩa là một cái liên minh gọi là bốn bốn bên một cái hiệp ước tứ tứ cường chẳng hạn giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đầu tiên là cái liên minh AUKUS thì ông cho rằng là cái chuyện mà nước Úc mua những cái chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ chỉ là một cái sự phung phí hoặc là một cái sự vô ích mà thôi. Vì ông cho rằng là đến khi mà Úc có được những cái chiếc tàu ngầm như vậy đó thì nó cũng không thể nào đương đầu được với một cái lực lượng hải quân của Trung Quốc, khi đó có thể nói là thống trị cả hoàn toàn Thái Bình Dương nếu mà không nói là cả thế giới nữa. Bởi vì với một cái tốc độ hiện nay của Trung Quốc đó thì khó có nước nào có những cái khả năng tài chính và kỹ thuật để mà theo kịp được. Hơn nữa trong cái mối liên minh AUKUS này đó, Úc đã phạm một cái sai lầm chiến lược là đã gạt Pháp ra ngoài. Chúng ta cũng biết rằng là Pháp là một cái cường quốc Thái Bình Dương. Pháp có nhiều cái quân đội hay là những cái đơn vị quân sự trú đóng tại trong cái vùng này hơn bất cứ một cái nước nào khác sau Mỹ mà thôi. Và Pháp lại có cả 2 triệu dân của mình đang sinh sống ở trong cái khu vực Thái Bình Dương, và do đó loại bỏ Pháp ra trong một cái liên minh này đó, nó chỉ làm cho chia rẽ thêm cái nội bộ của đồng minh Tây phương và càng làm mềm yếu đi cái gọi là cái liên minh AUKUS mà thôi. Và như vậy Úc đã có những cái chọn lựa hoặc là đó cả có những cái tính toán nó không có thích hợp với cái tình hình thực tế hiện tại. Ông cũng đưa ra một
Thế
cái
còn thế còn cái liên minh Quad, liên minh bộ tứ tứ cường nữa thì như thế nào? Có lẽ là hợp lý hơn khi mà vươn cái ảnh hưởng của Úc ra đến qua đến Ấn Độ Dương luôn hả anh?
vâng, cái chuyện cái liên minh bộ tứ nó lại cũng là một cái điểm mà ông Keating đưa ra để phân tích và cho rằng là nó không hẳn là có lợi hoàn toàn cho Úc đâu thưa anh. Ông cho rằng là cái liên minh bộ tứ nó có nhiều cái hạn chế, thí dụ như là trong liên minh bộ tứ nó có 2 cái quốc gia Á Châu, rất là Ấn Độ và Nhật Bản, thì cả 2 cái nước này đều có những cái chính sách ngoại giao của mình tùy thuộc vào cái mục đích nghĩa là chiến lược của họ mà thôi. Bởi vì không phải đây là một cái người ta gọi là liên minh bộ tứ nhưng mà nó không vững chắc hoặc là nó không bền như kim cương đâu. Bởi vì Ấn Độ và Nhật Bản đều có những cái quan hệ rất là mật thiết với Trung Quốc. Nhưng chúng ta đã thấy là Ấn Độ là cái nước có cái dân số đông thứ nhì ở trên thế giới chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Và Ấn Độ lại là một cái thành viên cốt cán của cái gọi là cái tổ chức hợp tác Shanghai, và cái tổ chức hợp tác và Ấn Độ cũng có mặt ở trong một cái hiệp ước gọi là BRICS, thì gồm có nhiều cái cường quốc kinh tế hàng trung, thí dụ như là Brazil, như là Russia, như là Nga, như là Ấn Độ, như là Trung Quốc và Nam Phi chẳng hạn. Thì với một cái liên minh như vậy chắc chắn là Ấn Độ không thể nào mà từ bỏ cái chuyện mà họ kết giao với Trung Quốc, mặc dù hai bên có những cái vấn đề trục trặc về chuyện tranh chấp cái đường biên giới vân vân, nhưng mà cái cam kết và những cái sự đầu tư của Ấn Độ vào cái tổ chức gọi là hợp tác Thượng Hải, cũng như là cái cơ cấu nghĩa là những cái ngân hàng xây dựng cơ sở hạ tầng gọi tắt là BRICS giữa các cái quốc gia như vừa kể đó, là một cái sự là một cái điều quan trọng rất là đáng kể của Ấn Độ.
Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí thì ông Paul Keating lập luận rằng là chúng ta bây giờ nên làm thế nào bảo đảm Trung Quốc phải cam kết xây dựng một cái khuôn khổ chính trị tốt, bởi vì ông nói rằng là cái sự gia tăng quyền lực của Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng và đáng được tôn trọng nữa. Ông nói như vậy thì ông còn nói rằng là Trung Quốc họ không có cái ý đồ tức là muốn thay đổi cái trật tự toàn cầu đâu, mà họ chỉ đang tìm cách để mà củng cố, để cải thiện nó thôi. Thì không hiểu dựa vào đâu mà ông đưa ra những cái lập luận như vậy, thưa anh.
Với cái lập luận của ông Paul Keating dĩ nhiên là sẽ có những cái tranh cãi và nhiều người sẽ không có đồng ý với ông, nhưng mà chúng ta cũng chỉ nêu lên cái quan điểm của ông trong cái cuộc họp báo này như là một cái chuyện là ông nói là thực tế chúng ta phải công nhận Trung Quốc là một nước lớn và chúng ta không có một cái chuyện mà trốn khỏi cái sự mà hợp tác với Trung Quốc được. Nói là Trung Quốc cần và muốn được một người nhìn thấy cái kết quả của Trung Quốc và phải tôn trọng Trung Quốc với cái tư thế, với cái tầm vóc của Trung Quốc hiện nay mà đang có. Và dĩ nhiên ông cũng đưa ra những cái thí dụ như là Trung Quốc có tham gia vào những cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc như là tổ chức thương mại quốc tế rồi tổ chức y tế thế giới vân vân, thì ông chỉ nêu ra những cái chuyện đó như là những cái nỗ lực của Trung Quốc nhằm hội nhập vào cái cộng đồng sinh hoạt của quốc tế sau nhiều năm bị làm ngơ hoặc là bị lãng quên hoặc là thậm chí là bị khinh miệt nữa. Nhưng mà bây giờ dưới thời ông Tập Cận Bình dường như là họ có đủ cái khả năng, đủ cái tư thế để làm cái việc đó, và Úc nên nhìn nhận cái chuyện đó chứ không thể nào mà né tránh được, hoặc là không có nên có những cái thái độ có tính cách đối đầu hoặc là khiêu khích đối với Trung Quốc. Nhưng mà thưa anh là tùy cái người ta có cảm tưởng rằng là ông Khí Tình đang bào chữa cho Trung Quốc hoặc là đang có những cái thái độ nghĩa là phản lại hay là chống lại những cái dòng chính chính trị ở Úc chẳng hạn, trong khi mọi người đều nhìn thấy rằng là Trung Quốc mới là cái đối thủ của Úc hiện tại, cũng như là đối thủ của nhiều cái quốc gia đồng minh Tây phương khác, và có thể là cái hiểm họa là cái nguy cơ bị Trung Quốc thống trị hay là bị Trung Quốc áp đảo hay là bị Trung Quốc kiểm soát chẳng hạn qua nhiều cái hình thức khác nhau mới là một cái sự đe dọa cho cái nền an ninh quốc gia, chứ không phải là cái chuyện mà Trung Quốc muốn hợp tác một cách thành thật, muốn hợp tác một cái trên cái tư thế là đôi bên cùng có lợi và cùng tôn trọng những cái giá trị truyền thống của nhau mà thôi.
Một số nhà bình luận thì cũng tỏ ý hoài nghi về những cái lập luận mà ông Paul Keating đưa ra. Thoạt nghe thì nó cũng có lý chứ không phải là không. Nhưng mà thưa anh, làm sao chúng ta có thể, nếu dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế, thì lấy thí dụ như cũng đâu có ai biết được cái tham vọng của ông Tập Cận Bình là nó đến đâu lận. Và rõ ràng là ông Tập Cận Bình chắc là sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái sức mạnh của mình, đúng không anh? Sức mạnh của Trung Quốc và những cái chủ trương của ông, lấy ví dụ như một vành đai, một con đường, thì rõ ràng là để phát triển cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra trên khắp thế giới. Có nhà bình luận người ta còn dẫn một cái câu ngạn ngữ của Trung Quốc nữa, tức là trên một cái ngọn núi không thể nào có hai con hổ cùng sống trên đó được. Thì như vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu cái thế giới này có đủ lớn để cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng tồn tại không?
Vâng, đó là một cái câu hỏi rất là lý thú mà nhiều người cho rằng là cái vấn đề vẫn nằm ở chỗ là cái ý định của ông Tập Cận Bình là gì. Ông có phải là một cái nhà độc tài hoặc là ông có phải là một người mị dân, ông có là một cái nhà cải cách cho cái khuôn mặt của thế giới trong cái thập niên sắp tới hay không? Một cái điểm mà chúng ta có lẽ là cũng nên nhắc đến đó là cái cuộc hội nghị lần thứ 6, Hội nghị Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh vừa diễn ra cách đây mấy ngày. Thì trong đó thì nó đã củng cố cái vai trò của ông Tập Cận Bình như là một cái lãnh tụ không có nhiệm kỳ. Vì chúng ta cũng đã đều biết là trước đây một vài năm ông Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị cho cái chuyện đó khi mà xóa bỏ cái giới hạn 2 nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Đảng. Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, và ông đã viết lại cái lịch sử Trung Quốc theo như là những cái gì mà người ta đã thấy ông phát biểu hoặc là ông bày tỏ quan điểm trong cái thời gian vài năm vừa qua. Trong suốt 100 năm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, thì 1/4 để viết về ông Tập Cận Bình rồi, thì người ta không thấy là ông Tập Cận Bình không có một cái sự giấu giếm gì khi mà muốn xác định cái vị trí của mình trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thực sự ra thì cái thế giới mà có hai con hổ, một con hổ độc tài, một con hổ dân chủ cùng sống chung thì thật sự không ai hình dung ra được là nó sẽ như thế nào. Ít ra đó là ông Paul Keating là một trong những người cho một câu trả lời, thì hy vọng là trong tương lai thì chắc là sẽ còn nhiều câu trả lời cho cái câu hỏi này, phải không thưa anh? Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.